bởi vì mình thích ghét, mình không bị cái tổ họ của mình nó bị phạt nữa, mà mình phải bị phạt ở bên. Vì mình càng thấy tội lỗi của mình ăn năn nhiều mình thích tính. Còn nếu mà không ăn năn, cho nên tôi mới kêu gọi mọi người niệm Phật cái gì, niệm thường, niệm vô việc gì để nó phát triển cho đều. Các giới đều sử dụng cái đầu ngón chân của chúng ta không phải sử dụng như năm mọi gì đâu. Sở tắc của thái tử nó mới phát quan. Thế nhiều người niệm 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 tập được không tin mà nó gây sự tối tối tâm rồi. Mà niệm đi trì trì chiếu làm được, rồi mới thấy câu nói của nó đúng. Còn lúc các bạn buồn mà các bạn nhìn như thế, mình thân như vậy, mình nhìn như thật sự. Thế Bồ Tát đó cũng như trong kinh A Di Đà, ông Thư đã nói sắc sở, ông phá mê phá chấp về cái Bồ Tát đề cao Bồ Tát. Bây giờ chúng ta đây là Bồ Bịch Dừa nó tạo tác những cái sáng kiến để tìm hiểu được cái chứ một Bồ Tát. Nó thực tế hơn, còn đặt một vị Bồ Tát kia là sẽ trở lại tạo sự yếu hèn cho chúng sinh. Cho nên ông Tư ông Dừa trong cái Bồ Tát phá mê Bồ Tát. Dùng Bồ Bịch Dừa luôn đảm bảo sự thăng hoa của tâm linh, nó mau hơn, trực tiếp hơn.
Chữ Tát là TAC, chữ Bồ Tát ở bên đạo Phật TAT.
Nhưng mà họ để vậy thôi, họ để đề cao một vị, thành ra đâm ra chúng sanh yếu hèn và chúng sanh trở nên lợi dụng, không có thiên hoa nổi, cho nên phải phá cái đó. Ông Tư đã phá và để chỉ rõ rằng chúng ta hiện tại đang ngồi đây, như tôi đang ngồi đây và các bạn đang đàm đạo với tôi, chỉ đi một cái đường lối thoát cho chúng. Mà lấy về tiếng Việt Nam giải thích một Bồ Bịch Dừa nên tác ra cái sáng kiến để đi tới, để người Việt Nam dễ hiểu hơn. Vì đang độ người Việt Nam phải lấy chữ Việt Nam mà giải thích cho rộng. Mà nó thực tế hơn. Cái đề cao một vị Bồ Tát là làm yếu hèn chúng sanh. Chừng nào chúng sanh mới tiến vào Phật.
Thầy còn xá lợi Phật
cũng sao? Xá lợi Phật cũng như là tôi nói là Môn Đi Châu là phần hồn của con người đó. Xá lợi Phật là phần hồn đó. Rốt cuộc rồi xá lợi là phần hồn đó. Khi mà xuất ra khá trưng tốt đó. Mà mặt mày tươi tắn mà môi son đẹp đó. Không phải mất sắc, không phải như thể xác thường thế gian.
Thầy thánh thần kiến Phật khác nhau thế nào?
Thánh là còn làm việc cho mặt đất nhiều lắm. Thánh giới làm việc đạo đức về mặt đất. Còn tiên thì làm về cái cảnh hư không. À, tiên nó có địa thiên thì hợp với thánh. Địa thiên hợp tác với thánh. Thấy không? Còn thiên tiên là hợp chuyển qua cho địa thiên. À, nhưng mà thiên tiên thân tới cái Phật giới. Còn Phật á, là tu để trở về thanh. Và sau cái thanh đó, Phật sau này phải học để chịu trách nhiệm trở lại các giới như này, chuyển qua cho các giới như này thanh. Chứ nhiều vị Phật hiện tại đi tới thanh rồi ngã không làm nữa. Ngài chỉ ở chỗ thanh, bị kẹt ở trong thanh. Sau này phải chuyển qua, đi học thêm một khóa.
Nhưng mà thành đầu ấy Đức Thích Ca có ở trong cái giới Phật Thích Ca Thế Thanh không?
Ở Hiếu Thanh. Ngài ở Hiếu Thanh.
Nhưng mà Ngài bị kẹt
sao? Sau này Ngài trở xuống độ. Sau này Di Lạc xuống trước.
Thế thầy, ma quỷ có phải do Thượng Đế tạo ra?
Phải rồi. Nó từ kim thảo mộc này kia cái nọ nó mới tiến tới ma quỷ. Rồi từ ma quỷ nó chuyển, nó làm sai, nó bị đọa xuống trong cái chỗ eo hẹp là con thú. rồi từ con thú nó mới ăn nó cái cải lần lần đi tới rồi từ con người mới biết tới tiên Phật thánh thần, nó phải buộc nó mới biết, cho nên bắt nó phải khung lưng đi hoài, buộc nó để cho nào
cho làm thế nào để một số việc bà muốn tạo đạo.
Bà môn tả đạo là chỉ đem cái ảo thuật cho mình thấy và uy hiếp tinh thần của đối phương. Nó không có hòa giải nhưng mà nó có tinh thần uy hiếp. Nếu anh không tin tôi, anh phải đi chết. Nếu anh dùng cái bùa này, anh sẽ bị tệ tai nạn. Đó là ba môn. Ha? Cái mà uy hiếp. Còn cái hòa giải để đi tới bình đẳng mới là Phật. Chỉ nhớ cái lý thuyết nào mà không qua giải đi tới bình đẳng không nên tin vào cái chết trong màu mông mà thôi. Cho nên chết hết cả ta.
Bác thầy Đức Thích Ca và Chúa Giêsu Christ khác là thế nào?
Đức Thích Ca là về thân, còn Christ là Di Lạc thôi, điểm của Di Lạc thôi.
Thưa thầy, thầy đã diện kiến Phật Thích Ca và Chúa Giêsu Christ chưa?
Chưa, lâu rồi, hôm nay đây. Nếu tôi không diện kiến, tôi đâu có thông suốt mà dám mít lòng và nói chuyện như là bạn thân với tôi.
Thưa thầy, diện kiến hai ngày đó thì thầy có nhận được những kỳ thị gì không?
Tôi đâu có phải lệ thuộc những người đó. Nhất tôi cũng tôi bình đẳng những người đó, tôi luôn lệ thuộc những người đó. Nên tôi kêu các bạn không nên lệ thuộc bất cứ người nào, nhưng mà lấy cái gương đó để tiến tới bằng người hay là hơn người mà thôi. Nếu các bạn còn tin tưởng và lệ thuộc, các bạn không bằng tiến qua. Tôi có nhiệm vụ tới đây nhắc các bạn đừng ngu muội nữa.
Như vậy thầy diện kiến hai vị đó với mục đích gì?
Tôi, bởi vì trong lúc hiếu kỳ tôi, trong lúc xuất ra thì tôi thấy vậy. Nhưng mà sau này tôi tìm ra thế ra. Những ngày đó không có kỳ thị, và ngày đó không có phải là bắt chúng ta lệ thuộc Phật, nhưng mà ngài vẫn mong chúng ta bình đẳng với ngài. Hay là tu siêu, những người đó không có làm những điều hiểm ác như người kia được. Đừng gieo cái điểm xấu cho Duy Thế Ca. Duy Thế Ca là người bình đẳng. Ngài nói Phật tức tâm. Duy cũng nói mày nhớ tao, tao nhớ mày. Không có bỏ xuống đâu. Nhưng mà người phàm sai lầm, không chịu đứng trong cái bình đẳng mà đề cao, thành ra tự làm cho mình yêu hết chậm chiên.
Thế bạch thầy, bên Thiên Chúa giáo người ta cứ nói rằng Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cái thánh giá để chuộc lỗi cho mọi người, vậy họ cứ tin tưởng.
Bởi vì họ đặt cái vấn đề đó để làm yếu hèn con ngài, ngài không chịu. Nghe không? Ngài là người đi trước, ngài muốn chúng ta tiếp tục đi theo ngài. Ngài không bao giờ có cái cách kiểu ích kỷ như người phàm để bị. Người phàm họ thấy cảnh hung hăng quá, rồi họ đề cao người đó để cho mọi người dẹp bớt sự hung hăng, nhưng mà không cứu rỗi họ. Không? Sự thật họ cứ đề cao sự đẹp đẽ của tôn giáo thôi. Họ không nói cái chuyện khổ mà đi tới hạnh phúc đằng đằng. Không dám nói cái đó. Cho nên họ nói vô tu mà tin Chúa rồi được sung sướng chứ không được khổ. Nhưng mà đằng này tôi nói các bạn phải khổ, các bạn phải đạt được. Và các bạn tu và lợi dụng cái đạo pháp mà để đạt cái sung sướng, sẽ khổ nữa. Nói chung. Cho Đức Giêsu Christ đã cho chúng ta thấy với cái bản thân thể xác tứ đại này mà Ngài chấp nhận cái khổ. Ngài học cái khổ. Đó là. Mà để đạt cái hạnh phúc đời đời. Rồi chúng ta cũng từ chối cái khổ làm sao chúng ta thấy được. Thấy không?
Thưa thầy, những gì vị đại thừa sư ngày xưa như Đạt Ma sư tổ thì một tổ lại nhau, bây giờ họ ở đâu, ở thành phố nào?
Cũng họ tiếp tu theo trình độ của họ thôi. Họ tu theo trình độ họ đó.
Thì đến trình độ Phật chưa?
Họ theo trình độ Phật đó. Trình độ họ thôi. Ông Phật không phải là tuyệt đối đâu. Một trình độ nào đó thôi.
Thưa thầy, xin thầy cắt nghĩa cho rõ sao gọi là hắc địa
khác biệt Phật tổ là cái phần điển đó không có thế nào mà nhuộm và sửa nó được, nhưng mà nó cũng là thượng đế luôn. Cái màu gì có thể sửa đổi thì màu đó sửa đổi không được, mà trong đó nó có thể thâu ngũ hành vô được, ngũ sắc ngũ quan nó thâu vô được và nó phóng ra được, nhưng mà mình muốn thay đổi cái màu nó không được, là nó chủ trì, nó chủ trì các màu sắc,
thâu tóm các
màu sắc đó. Còn đi tới hư không đại định ngài không có dùng cái đó nữa, không thấy cái không vô hình vô tướng nữa, đi tới vô hình vô tướng mà có hình có tướng. Nếu người nào muốn cái gì thì nó có cái đó, nó còn qua hơn cái giới đó, nhưng mà hồi đông tư mới khám phá tới đó thôi. Còn bây giờ chúng ta đi theo cái hư không
là cao hơn, cái cổ
cao hơn.
Thưa thầy, sao trong vô vi hòa thượng nghĩa là ngọc hoàng thượng nghĩa của Phật giáo chúng tôi, mà bên cao đài thì hòa thượng nghĩa là cao quyền không thượng đế?
Thì cũng vậy đó, cao quyền không thượng đế nó là đi hết cái quyền không, là cái quyền là cũng như là vô cực, quyền là mắt phàm đâu có thấy mà ý thức nghĩ không ra, là đi tới vô cực nó cũng vậy, cái chữ thôi, chữ nho mà lấy cái chữ để giải thích lần lần cho con người ý thức là hiểu cái đó, mà rốt cuộc là không, trên kia không có dùng danh từ nữa. Tám thập tam thiên là phải qua 27 tầng trời của thể xác, rồi bước lên 6 tầng bên trên mới thấy.
Sáu tầng đó
là mình đi lên cái đại thiên thế giới này ha, rồi đi lên tới trung thiên, giáp với trung thiên nó cũng một tầng, rồi tới trung thiên, rồi tới bồng lai, ha, rồi từ đó là bốn giới rồi, ha. Rồi đi tiến về vượt khỏi bồng lai này để đi tới cái chỗ giới hư không, rồi đi tới hai không đại định. Thì lúc đó nó không còn màu sắc, bồng lai còn màu sắc, còn quần áo, còn ăn uống, còn đòi hỏi cái này cái muốn cái gì nó ra cái đó, còn phải đi lên tới trên cái hư không đại định mới tới tam thập tam thiên, mà từ đó rứt xuống lần lần. Cũng như tôi cách nghĩa cái ly hồi nãy, rứt xuống, hỏi cái ly làm sao nó động được, nhưng nó nhờ cái thanh khí bên ngoài, cái hư không đại định ở bên ngoài chuyển vô trong cái ly, thì nó chiếu vô trong cái ly, cái nước trượt đó nó xuống, nó mới thành con sóng bay ra thành con mũi, nó không xuất hồn nữa, con mũi bay ra đi.
Thầy mình nhớ cũng là một con lần thầy nói tam thập tam thiên là trung thiên thế giới
đâu có, trên trung thiên, tam thập tam thiên trên trung thiên, đâu trung thiên thế giới được.
Thế thầy khỏi trung thiên phải là trung tâm sinh lực càng không vũ trụ như thầy từng nói không?
Cứ không đại định, không trung tâm sinh lực là từ trung thiên xuống, quản lý cả địa cầu này tới địa cầu kia.
Thầy cầu cõi Tây Phương Cực Lạc thì ở đâu?
Mà Tây Phương Cực Lạc thì vì thanh giới, nhưng chưa vì Niết Bàn, thanh giới là Tây Phương Cực Lạc.
Thì như vậy thầy nhất, trung tâm sinh lực càng không vũ trụ là phía dưới này, còn nằm phía dưới là phía tây.
Ở phía trước. Không mấy chót giót là nó ở bên trên. Cho nên thượng đế vô cực ở trên đó, nhưng mà thượng đế ở trung thiên cũng có, mà thượng đế dưới địa ngục cũng có, mà thượng đế trần gian cũng có, vua đó, đóng đóng đó. Mà ông đó là phải chịu tội, bởi vì ông phải trong cái khổ để ông thăng hoa lên cái vô cực. Cho nên làm tổng thống sao ở tù, ta đi giam chịu khổ, mà sau cái khổ đó là cải tạo được tiến lên, tiến lên một lớp nữa, rồi xuống nữa, rồi lớp nữa, xuống nữa, lớp nữa, xuống nữa, đi tới cuối cùng thì đâu cũng quy về thượng đế đâu.
Các thầy thiên đàng là một cái thực hay không phải ở đâu?
Trong tâm có thì, nhưng mà trong tâm nếu không dọn tâm không thấy thiên đàng được, tất cả là ở trong tâm chúng ta. Nếu trong tâm chúng ta mà biết được thì chúng ta thấy, còn không biết được không phải được. Cho nên căn cứ tu với trong tâm, tu trong vô vi là khai triển cái tâm là thấy thiên đàng, thấy gì mà thấy rõ ràng. Cho nên các bạn lo lập lại trật tự cái tiểu thiên địa này là đại đủ, không còn hoang mang và đi theo cái ngoại cảnh nữa, mất thì giờ mà không tiến.
Thế thầy, tại sao một tôn giáo đều diệt tà thì tập thiên đàng khác nhau?
Cái đó là tùy thích của người thôi. Những người xuất ra, nó đi, nó thấy khác. Người này thấy khác, tôi nói tùy theo trình độ. Cũng là một cái hộp xoàn đưa mà cặp mắt này thấy khác. Thấy không? Với sự phản chiếu của hư không. Mà tùy thành trình độ của tâm nhận xét. Tùy trình độ. Cho nên tôn giáo đó là do gì? Do trình độ của hành giả phổ biến. Mà trình độ người đó nói khác, trình độ kia người nói khác. Còn cái đây là mình về trong cái trình độ quy về một cội. Nó khác cái kia, nhưng mà hợp lý hơn. Còn cái kia nó tả cảnh hiện đại này kia, cái nó mất không. Cái đây quy về một cội, cho nên cái tâm thiên đàng bảo đảm hơn. Bảo đảm hơn.
Thành như vậy thiên đàng và địa ngục là cảnh hay là hư?
Thực chứ, có cảnh thật, có cảnh thật, có cảnh thật để trừng trị và để dẫn tiến tâm linh tiến hóa, không phải hư đâu, có thật. Nhưng mà người đời không hiểu, và chúng ta tu để chúng ta thấy cái cảnh trong địa ngục và thiên đàng tâm ta trước khi chúng ta giao kết với bên ngoài.
Thầy cho chúng con ý niệm cái đời sống của trên, cái cảnh các cõi trên nó ra sao không?
Có chứ, các cõi trên cũng như tôi đã thường nói, cái cõi trên mà chúng ta muốn bận cái áo đâu có phải khó khăn như ở đây mà đi đặt ông thợ may may. Khi mà anh biết tôi thiên, anh bước tôi thiên tiên rồi thì anh nói, tôi muốn có áo xanh, tôi muốn có ly nước uống thì ly nước uống đây. Tùy theo trình độ thông minh, trình độ nhẹ chừng nào thì anh chỉ dạy mình. Mà trình độ nặng chừng nào thì anh muốn kêu không có. Cũng như chúng ta ở thế gian kêu trời không có, phải đi làm, phải đi lấy mới có. Mày cái áo nó nói ba tuần, mình phải đợi ba tuần. Một trình độ kia là thế. Tôi muốn có cái áo này. Cái ý, chút xíu, chuyện đó. Cho nên bề trên xuống dáng cơ luôn luôn nói chuyện là vậy. Cho nên càng tu càng thanh nhẹ ở thế gian này. Anh làm ạ, làm tông có phải khác không? Mà làm thế giới nó khác, mà làm thế chủ tịch nó khác. Nên, muốn ly nước thì nó phải chạy tới liền, lẽ lắm. Nó không dám đi chạy. Thấy không? Thì mình nếu bây giờ mình trở về thiên thiên như vậy, mình vận dụng cái thanh diễn còn hơn con người. Con người mà nó được vậy, mà bây giờ mình lấy cái ưu linh để chuyển linh, tại sao không được?
Nhé, thầy cho biết đạo lý của thầy đối với ông Tư, người đã đưa thầy vào pháp lý đó đi.
Thì tôi cũng rất thán phục mà nhờ ông tôi mới tiến hóa thế này. Nhưng mà bây giờ lần lượt thượng đế cũng phải chuyển ông đi tới một cái khối sáng lạng hơn để đóng góp với vô vi nhiều hơn. Cho nên ngài cũng thân nhẹ và ngài cũng bắt buộc cũng phải giáng cơ xuống thế gian và nói sẽ giúp đỡ nhiều cho con người.
Cho thầy cho biết thì vô vi pháp của ông Cao Minh Thiền Sư và thì pháp lý vô vi của chúng ta đây
khác nhau. Cái ông Cao Minh Thiền Sư thì lúc đó ông còn xài bùa nhiều. Thì sau khi ông chết rồi thì ông Tư phải đi xin thỉnh và cứu độ ông. Vì ông tu tới thì cao rồi mà ông còn có cái kiểu mình không thích người khác. Cái sân tấn chưa có giải được. Ngài ông Tư cũng cầu xin ông trên hộ độ cho ngài, vì ngài tu mục đích để làm chính trị mà thôi, để cứu dân Việt Nam đánh đổ pháp, chứ ngài không đi về Phật pháp. Thành ra ông Tư đi về, cũng đi về giới đó, trừ ma ứng quỷ, nhưng mà hướng về Phật pháp. Cho nên ngày nay ông Tư được ở Phật giới và sẽ tiến hơn, xa hơn nữa. Và để lãnh cái nhiệm vụ trở lại thế gian giúp đỡ chúng sanh.
Thưa thầy, bây giờ thì đã có thầy chăm lo về pháp lý vô vi, thì ông Tư có còn theo dõi những hoạt động?
Vẫn có cứu độ cho tất cả nhân tôi. Như tưởng đâu ngài, ngài rất vui và mừng ngày hôm nay tôi được thanh nhẹ, thay vì ngài khóc vì tôi sợ tôi chịu không nổi và chán ngán cái hành trình tôi. Lúc ngài muốn xa tận, ngài đã khóc với tôi rằng để cái gánh sắc nặng cho tôi. Nhưng mà ngày nay ngài thấy tôi chuyển kịp thế, và tôi tu và được khai triển hơn. hơn trước khi này tôi. Cho nên ngày sắp vui vẻ và hợp tác với chúng ta.
Bạch Thầy, Thầy có thể cho chúng con biết cái sơ lược hành trình tu tập của Thầy.
Cái sơ lược hành trình tu tập của tôi thì tôi đã nói rất dễ hết rồi. Tôi nói hết rồi. Bây giờ nói nữa là thừa, lặp đi lặp lại cũng như con chuyện đó thôi. Ha? Nhưng mà tôi cũng là tu là thấy người bạn trẻ đẹp. Trong khi trước khi tu tôi là tôi đã có cái nguyện rằng tôi muốn chết trước khi chết. Tôi muốn uống thuốc ngủ để tôi chết cho cái hồn xa cái bản thế này. Rồi tôi mới gặp người bạn đó. Người bạn đó càng ngày càng trẻ đẹp, tôi mới hỏi. Thì người đó nói cho tôi đường lối để tôi gặp ông Tư. Tôi công tắc cho ông Tư. Tôi gặp ông Tư thì ông Tư nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, nói tiếng Việt Nam tôi không biết. Nhưng mà rất thân thiết với mình, không biết nói gì. Ông nói từ hồi nhỏ, ông nói cũng trúng cái gì, ông nói cũng trúng. Tôi muốn dứt khoát cuộc đời trong lúc đó. Thì bây giờ tôi có cái hình cho các bạn coi, nghe là trước khi cái hình tôi rất yếu, tôi sẽ chết sớm. Không biết được như vậy. Thì tôi cũng dứt khoát cho cái gì mà tôi chết. Nhưng mà ngày nay tôi được gặp Ngài rồi, tôi thấy như là trong lúc Ngài phá mây và tôi thấy cái điểm quang của Ngài phóng sáng từ bộ đầu đi, tôi theo như vậy. Thì tôi thấy tôi hết chết sớm. Với ông này làm được cái tình thôi. Và trong lúc ba người đồng đứng mà không có người nào thấy, tôi thấy thì tôi thấy tôi không có trình độ trực lương, tôi thấy tôi tin là tôi như vậy và tôi học.
Lúc đó là thầy chưa có tu.
Tôi chưa tu, nhưng mà tôi thấy.
Thầy tại sao mà thầy đã không
đáp? Hả?
Thầy tại sao mà thầy đã không đáp?
Bởi vì mình thu thiếu vô duyên là 2 số 0 không phải 8 có gì đâu. Là cái số 8 nó gọn hơn.
Thầy, trước khi thầy vô xem pháp lý vô vi đã có tên là thứ tự Lâm Thắng.
À, thứ tự trong gia đình Lâm Thắng. Nhưng mà tôi thấy cái số 8 này nó không ít hơn. Tôi phổ biến cái số 8 này để cho nó tránh cái sự mê tín.
Thầy có người tin rằng thầy là Phật xấu, chứ thầy cho được tạm
tưởng là sao? Muốn nói Phật cũng được mà quỷ cũng được. Có cái gì quân bình tư tưởng là Phật chứ có gì đâu. Nhưng nãy giờ tôi cách nghĩa cho các bạn thì các bạn cũng nghe cái chân lý nó tròn vậy thôi. Bởi vì Phật cũng nói như thế. Bởi vì Phật cũng nói như
thế. Thầy, theo Pháp lý vô vi thì không ai được làm thầy. Sao các đệ tử thường làm thầy làm thầy?
Bởi vì tôi đã cách nghĩa rằng chúng ta mọi người đều là thầy của tiểu thiên địa. Mà thầy gọi thầy là tao với mày là không có cái gì khác biệt. Vì thương yêu quá, nó muốn kêu thì kêu. Nhưng mà mọi người đều bình đẳng. Đi hả?
Thưa thầy, có người xa thầy, thưa thầy cho biết thì ý nghĩa của việc đó.
Có người xa là cái người đó, nhiều khi họ thấy trong cái tâm thức của họ, họ thấy rõ tôi hơn. Thì nhiều người họ tự nhiên là tôi không quỳ lại. Nhưng mà trong cái quỳ lại đó, có lợi cho họ, nó có hại. Cái phần đó, cái thanh điển phải chuyển cho họ. Và để họ tiến qua mọi người. Chứ không phải bất cục.
Thầy, thầy thường nói là thầy nguyện sẽ làm tấm ta bi cho người ta đặt lên. Chứ thầy cho biết rõ về ý nghĩa thầy.
Nếu mà tôi không làm miếng ta bi, tôi đâu có ngồi đây mà nói chuyện mấy tiếng đồng hồ cho các bạn. Điều đó là các bạn thấy tôi là ta bi tay sai của các bạn. Cho các bạn trà đẹp, đạp và mổ sẽ bất cứ một cái gì.
Thầy, xin thầy cho biết sơ lược về cha Kim.
Cha Kim là một cô gái, giáo sư ở trường Hưng Đạo. Trước kia người là học về cử nhân luật, cử nhân về pháp văn và dạy pháp văn trung học ở trường Hưng Đạo. Nhưng mà đi học ở bên trên Đà Lạt rồi cứ phát tâm chỉ tu. Trong lúc đó như là người chỉ ăn chay chứ không chịu ăn mặn. Học trường Bạch Sơ thì cũng có ăn mặn nhưng mà không chịu ăn. Ăn chay mà cha mẹ đem đồ ăn. Rồi về đi dạy học rồi cứ phát tâm như là cứu độ những buôn đời, những người con sơ rớt. Làm người mẹ, mấy tuổi làm người mẹ mình mấy đứa con. Ở trong cái trường giáo dục để đi học thì bà đóng tiền hàng tháng. Rồi một ngày nào đó cái ngồi thì ngồi cái là tưởng cái Thượng Đế thôi. ngồi tưởng, bởi vì y cũng có nghiên cứu về thông thiên mạch, tưởng về thượng đế. Đó không biết tôi, không quen biết cũng tôi, và tôi cũng chưa bao giờ quen biết cô kia. Rồi tưởng thượng đế, rồi một ngày đó thì thấy cái hào quang sáng suốt xuống trong đầu óc của người và cho người biết tất cả những chuyện khác, càn khôn vũ trụ và sự thay đổi của cuộc diện của quả địa cầu, nhất là về Việt Nam. Thành ra cô không chịu, cô nói cái này là cái ngoại xâm, tôi không có chấp nhận. Ông phải ra khỏi cái lần tư tưởng của tôi. Thì lúc đó ngài mới cho cô Kim hiểu rằng ta sẽ đem mặt chứng cho người phải nghe lời đó. Ta sẽ đưa cho người đi gặp lương sĩ cho ý biết đó. Và lương sĩ hiện tại là bị giam ở trại cải tạo và ta sẽ thả nó. Hứa với cô đó. Cho nên cô đó cũng có lên Hồ Văn Em. Cô đi xe đạp, cô tìm tới Hồ Văn Em. Rồi tới Hồ Văn Em rồi thì trong lúc chờ đợi, không có bao lâu thì tôi được thả về. Lúc đó cô mới đem cái thơ tới. Cái thơ cô viết rất rõ ràng là như cái mà tôi vừa nói. Cô thiền rồi cô thấy, cô ngồi đó cô niệm Phật cho cô thường xuyên ở trong nhà niệm kinh dùng cho má. Thành ở xóm đó họ kêu là ông sư, niệm kinh rất hay, đọc kinh Di Đà rồi lại cái nọ cho má. Mà trong lúc cái điển của Thượng Đế giáng xuống rồi đó, thì nghĩa là bỏ hết những cái hình kêu cái thờ phượng, dẹp hết những cái chuyện hình thờ phượng, kêu ma phải quỳ lại, ta là Thượng Đế này cái nọ. Thì với sự uy nghiêm đó là má phải chịu quỳ lại. Sau khi viết cái thơ cho tôi, kêu tôi chứng minh dùm và hỏi Thượng Đế phải có sự thật không. Bởi vì ông đó, ông nói chỉ là ông Lưu Sĩ Hằng mới là đủ quyền năng và tiến tới hỏi cái điều này, chứ người khác thì không phải. Nên ông phải trả lời liền bây giờ, chứ tôi không có thật. Thứ năm cô trở lại, tôi mới dẫn đi đến nhà ông Hải Pháp. Lúc đó nhớ nhà Hải Pháp thì như là từ đây xuống mà nói tiếng Quế, nghe rõ ràng tiếng Quế. Nhưng mà cô nói cô không biết nói tiếng Quế, cô đâu có nói tiếng Quế. Cô nói tôi nghe nói tiếng Quế, mà ai cũng nghe nói tiếng Quế. Cô nói cô là người cao lãnh mà, rồi sao nói tiếng Quế? Nó bị kẹo của họng chứ đâu phải cô nói tiếng Quế. Nhưng mà trong lúc xuống cái miệng nha, nói nó khó khăn lắm. Nó buộc, bắt buộc như là đưa ra một cái chuyện lạ thường cho thế gian biết rằng. Người Lam mà nói tiếng Quế nó khó, nói giật tiếng Quế không mà cô nói không phải tiếng Quế. Cô không chịu đó là tiếng Quế bởi vì cô nói tiếng Nam. Rồi sau này cái thì xuống là xin danh cha làm phép trước mặt tôi và phong cho tôi Phật tại thế và ôm hùng cái trang tôi. Và nói tôi là đã hy sinh hơn nữa là đời người mà không có gì lợi, không có chấp nhận bất cứ một cái địa vị nào của Thượng Đế Ban. Đó. Cho nên Ngài tới với tôi. Còn tôi hỏi cho nếu là Thượng Đế thì phải tới Tây Ninh. Tây Ninh là cái đạo của Ngài sáng lập. Tại sao Ngài không về đó? Nó không, cha chưa phong chức mà tụi nó phong. Đạo thì đạo của cha sáng, ta phải nói công đó. Thì cái bữa gặp tôi đó tại nhà ông Hai Pháp đó, cô đó lại viết một cái thơ, một cái sớ mà thưa gặp hoàng giả mà đang bóp cái miệng, cứ chuyển cái miệng cô nói về vấn đề đó thưa. Sơ viên rất hay, cũng như là một cuộc sư thưa vậy. Thưa đây là mạo quá, giá mạo, không có Thượng Đế sự thật. Nhờ tôi chuyển cái đơn này lên cho Thượng Đế thì tôi mới xác nhận đây là sự thật. Cô nên tiếp tục học. Thì cô mới, lúc đó điểm của Thượng Đế xa rồi, cô mới ngồi xuống ôm cái chân tôi, nói này ông Tám không xác nhận thì
tôi sẽ đi theo ông thăm luôn luôn, tôi không dám về nhà. Mà ông Tám xác nhận rồi, tôi không dám về nhà, lo cho chú Tập làm. Và Thượng Đế dặn là mỗi tuần phải gặp Thượng Tập. Đó, thì tôi không chấp nhận, tôi giúp đỡ vậy thôi. Thì từ đó tiếp tục, tôi bởi vì tiếp tục là để chi để ngồi một bên để ảnh hưởng về cái thể xác phần điện, giao cảm về phần điện, để cho cái nó có trật tự và thanh lọc cái thể xác. Không bao lâu cô thầy, tôi mới yêu cầu ở trên không nên bốc cái miệng và để cho cô nói tiếng Nam nào mà. Sao mới để nói tiếng Nam, bây giờ nói tiếng Nam mà nói nghe ngắn cho không có tôi hiểu mà khó khăn mới nói một câu, cô tức cái vụ đó làm xấu cái mặt con gái người ta. Làm xấu cái mặt kia lắm. Mà nói toàn tiếng Quế không ạ? À? Tôi biết vậy đó.
Thế thầy cái con cha mùa này thế nào?
À, cha mùa là chết 4 lần tại Nha Trang. Nhưng mà đó là nó cũng là cái bắt cái đi mà thôi. Chứ không phải thật sự mà chưa sử dụng thật sự. Tại mà tới với tôi thì chỉ có điểm thẳng dưới xuống thôi. Mà tới với người khác là điểm khác đó. Nên cha mùa cũng dạy chết 4 lần, nó là 20 tuổi. Mới dạy nó bắt cha 70 tuổi phải quỳ lại. Ông già tội nghiệp. Đi theo từ Nha Trang vô đi kiếm ông Lương Chi Hàm mà không có đi kiếm. Nhất định cha sẽ dẫn tới. Cho nên dẫn tới gặp rồi lần đi tới tôi. Tới tôi lúc đó là tôi đã đi kinh tế mới rồi. Từ kinh tế mới mà đi chuyển tới, từ Sài Gòn chuyển tới ông sĩ đưa đằng ngà dẫn xuống tới kinh tế mới gặp tôi. Rồi bữa đó vui mừng lắm, ôm nhau rồi cái bữa tối lại khóc nữa. Cũng y như là nói của cô Kim mà trong lúc gặp tôi, ban đầu y 100% không có sai một câu. Cũng ôm khóc. Con đã hy sinh nữa cuộc đời, cứu con ta. Nhưng mà tại sao con không chịu? Nhậm chức tôi không. Chuyện gì chứ chúng nói với tôi từ chối. Nó nhậm chức gì hả? Tôi chỉ biết tôi mà thôi. Tôi thấy còn thiếu kém nhiều lắm. Không. Cái cha đã quyết định rồi. Là sẽ đưa con khỏi chúng ta. Khỏi đi một trận nhà. Thì mọi người khóc. Tôi mới không muốn cho người ta khóc. Tôi cười lên. Tôi mới làm gì có tiền mà. Mấy người sẽ ngu muội quá. Mấy thứ quá. Tôi thấy nó cảm động quá khi mà xa tôi nó khóc. Rồi một ngày nào đó tôi đi về Chợ Lớn thì tới nhà Ngô Văn Nhâm, Sơn Nhâm, nhà ông kỹ sư Nhâm vô đó, ông ở trên lầu xuống, chạy xuống. Con ra đây, con ra đây. Kéo ôm hung rồi đủ chuyện hết. Rồi bữa đó ông cũng tuyên bố. Tuyên bố ông nói cái chuyện mà cha không muốn nói, bây giờ ta nói luôn. Đây là một lạc đấy các con. Ông nói vậy đó, tôi nói không. Tôi mới nhận cái chức đó. Con không nhận, con cũng phải cha trả lại. Và ta sẽ đưa con ra khỏi chỗ này. Ta sẽ ứng xử Bồ Đào tại Trúc Lâm để đưa con. Mà đi một cách dễ dàng, không có nguy hiểm. Và sẽ có những tỷ phú nhà giàu tới chúng con. Khi có cần. Cho nên mấy người tin đó. Cái ông kỹ sư Nhâm nào giờ nhà ông có Thượng Đế. Nhưng mà bây giờ Thượng Đế sau khi xuống nhà ông Hoàng mà trong lúc 8 tới là có Thượng Đế. Cầu cơ cũng có Thượng Đế xuống. Ông tin khóc. Ông già 70 tuổi khóc hết tội. Tôi nhất định ông Tâm đi. Thượng Đế chuyển là ông Tâm phải đi. Đi rồi bỏ tôi này cho ai. Khóc vậy đó. Bỏ tôi này cho ai. Cứ vậy hoài. Cứ chỉ trong ổng mà nói không được. Tội nghiệp đó. Rồi cô Nhi khóc như con nít. La lên khóc dữ quá. Mấy người Nha Trang vô cũng khóc. Rồi ổng cứ kêu. Thuyết đi con. Giảng đi con. Giảng cho tụi nó nghe con. Tôi giảng. Ôm hôn hoài. Con ta vậy, ta sẽ cho con ở Mỹ, ở Pháp, để con làm thay cha. Vậy đó, mà cái chuyện đó làm sao có được. Tôi nói không có một chỉ vàng, đi kinh tế mới rồi. Rồi từ đây sẽ sống trong cảnh lang thang đó sao. làm gì mà có sự có tiền đóng góp cái đi, trong lúc người ta đòi mười mấy lượng một người làm sao có tiền, tiền của cha mà con đừng lo, cha lo rồi, lĩnh của cha là như vậy không thể đổi, thì bữa đâu đâu khóc đi, làm tôi cũng khóc luôn, qua bữa sáng nên chuyện sao cũng đi luôn, đi xuống Bạc Liêu, tôi tới Bắc Mỹ Thuận bị bắt, bị bắt là một cô đồng đi trong xe, nó có đem cái thơ qua Canada chẳng hạn, mà trong lúc nó vượt biên, nó lãnh cái thơ đi qua Canada, thì vô lý, nó xét trong cái thơ, nó mấy người làm chân trị bắt giam, giam luôn cả tôi nữa, à tôi nói thì thường để lo, thì kệ tôi ngủ, ngủ là công an, người ta hỏi chứ, anh bị bắt mà anh ngủ, tôi nói không ngủ làm gì, anh bắt thì tôi phải ngủ chứ, còn anh thả tôi làm gì, cũng chắc là thôi đi không, rồi đi, tôi thả tôi lái xe tôi đi xuống Bạc Liêu luôn. Và bữa sau tôi đi chuyện đó cái chuyện kỳ cục thi hữu lạ thường, nói người phàm không hiểu được cái chuyện ông trời làm, ông trời làm không ai hiểu nổi, nói như nó lao như giấc, nhưng mà mấy người đó bây giờ vẫn còn sống, vẫn còn sống, thì cô Nhi nó là thấp như con nít rồi, thấp cha thấp rồi. Sau con đi nó năng nỉ, cha cho con đi. Con ông có cho bốn câu thơ cho con đi. Con đi còn giữ bốn câu thơ, mà kêu con đi phải tu. Ra đây là phải tu, chứ không. Cô ở Việt Nam thì tôi nói cô đi phục sự tôi mà. Lo cho tôi miếng ăn, mặc quần áo này thì cô lo hết. Cô thiền 4 tiếng đồng hồ, 3 tiếng, 4 tiếng đêm nào cũng 3, 4 tiếng. 4 tiếng nữa. Rồi bây giờ nó là kêu tu, kêu có tu mà cổ muốn gì đấy đâu có được. Chứ sao? Mà có 4 câu thơ trong có mới tin, có mới sách người sau đó có đi ra như thế. Bị dở tới làm lại. Cái xe đi sao không chạy tới lòng bệnh. Rồi có kỳ sau mới đi. Mới đi khổ cực. Nhưng mà cha cho là không chết chút con mình nha, con khổ một chút thôi, con nói chứ. Còn Phật của ta đi là không có khổ. Đi 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 chặt cưng. Chặt cưng rồi là nó đi chân, chứ nó không có đi đi như các con, nó khác rồi. Nó thiệt, mấy qua hai phần quốc tế nó mấy tiếng này họ tôi đi lên tạo sức khúc. Thiệt là chưa ăn sáng, chưa ăn sáng. Cho nên 12 giờ khuya tôi dành tôi lái, cái đầu tôi nó sáng ghê lắm. Mà tôi biết tôi được con trai tôi chiếu cho cái kia. Tôi lái 12 giờ khuya tới sáng, không có chỗ nào không có ngáp, không có buồn ngủ. Lạ chưa?
Thì lái cái tàu đó đi.
Lái tàu. 12 giờ khuya là tôi lái, không cho mấy người ta lái. Tôi thấy cái đầu nó sáng quá rồi. Thì mình lái để đổ cho mọi người ở trong đêm.
Thưa thầy, ngoài cái điểm thường để xuống và cho mùi đó, thì cái điểm thiêng liêng nào khác để nhập vào?
À, điểm của những người sẽ sắp làm việc ở thế gian xuống để trình diện, để tôi giáo dục, chuyển điểm cho nó, học hỏi, cho nó tiếp tục ở lại thế gian làm việc.
Thưa thầy, bạch thầy, tại sao Việt Nam mình được cái ân huệ lớn lao là cho các vị thiêng liêng nhiều xuống như vậy?
Bởi vì Việt Nam là từ hồi nào giờ? Anh thấy ở Việt Nam từ hồi nào vừa đồng bấm đủ thứ về sống được thiên nhiên nhiều hết. Cái chỗ đó dễ hấp thụ mà dễ khai triển tôn giáo. Và nó phải qua một cái cơn cấp tách và cho người ta đau khổ để người ta học hỏi được hiệu quả. Cho nên cái cơn này sau này sẽ lập trật tự và toàn quốc sẽ tu. Mà tu thiền nhiều hết.
Bạch thầy, cái sự khổ của Việt Nam bây giờ là do cái bài học của thầy muốn cho ra dân tộc Việt Nam tiến hóa màu.
Phải rồi, bởi vì ngày lửa chọn đó là cái lửa cái điểm đó là điểm linh quan. Thầy điểm đó là cái linh địa để giải thiện tâm linh và sẽ lập sẽ có những cái sự biến thiên thay đổi và sẽ có những cái kỳ quan tại mảnh đất đó để hấp dẫn thế giới tới đó.
Thầy Tam Bảo Tòa là ai?
tam giáo tòa cũng như là tòa án của thượng đế, nghe không? Phán xét công minh tội phước cho nhân sinh như là ông vua có tam giáo tòa. Chúng ta sống ở trên dưới cái bàn tay thì chúng ta phải làm đạo quán, là chúng ta thoát tục rồi mới là thấy rõ. Tam giáo tòa đó là cũng như là một cái ban tòa án. Tòa án thì nó cũng có thẩm phán, có đủ thứ hết, cái những các làm việc ông tòa có đủ thứ hết.
Những gì đó là những
gì nào tuổi, trên tuổi nó thay đổi bất chừng, tùy theo trường hợp mà cho người xuống để phân xử, tùy theo sự báo cáo của lâm thần của mọi người. Mọi người đều có lâm thần mà phải trình cho tam giáo tòa để tam giáo tòa xét xử. Những cái tam giáo tòa là cái thế của thượng đế để phân xử, nhưng cái tên tuổi không có phải là quy định tên tuổi của người nào, nhưng cái nhiệm vụ và cái trình độ của người nào tới mức đó thì học xuống để làm việc đó mà thôi. Nhưng tam giáo tòa nó có đời là, nhưng mà cái người làm việc có thể thay đổi theo người chứ không có thể chỉ định người nào.
Vậy thầy thế nào là lấy đạo tạo đời?
Lấy đạo tạo đời là thương mãi quá cái đạo. Tôi làm, tôi tu và tôi thấy người ta nhiều người mến cái này thì tôi mới lấy cái tu này, tôi mới xây tượng, tôi bán, tôi làm cái này cái kia để tôi kiếm tiền bỏ túi đi xài sung sướng cho tôi, nhưng mà không giúp đỡ người khác. Người lấy tạo đạo đạo nha, cái tiền của thượng đế đó mình phải làm việc xứng đáng, chứ không phải lấy cho người thì những người đó sẽ bị phạt.
Kính thưa thầy, thế nào là giai pháp trả pháp?
Giai pháp trả pháp là ngày nay chúng ta hiểu được cái vấn đề tu này là hữu ích, và chính mình đã tự giải thoát từ trong bùn dơ và trong một cái đống lửa mà giải thoát ra, thì mình nên truyền bá cho người khác. Vì mình ở trong cái chỗ động loạn mà ra thì mình phải truyền bá cho những người động loạn, thấy không, để giúp đỡ họ tiến tới thành tựu. Thì mình phải trả, mình phải dày công, mình để học nhẫn để mình cứu độ và mình truyền cái pháp này cho, thì mình trả pháp tại thế trước khi ta đi.
Thầy cho biết sơ về thì cơ minh vương thánh đức như thế nào?
Cơ minh vương thánh đức cái đó là thuộc về thiên cơ chứ không thuộc về vô vi. Không thuộc về vô vi, cái là không cần thiết trả lời về cái câu nói đó. Cái đó là về địa tiên, nhưng mà tôi trả lời cái đó nó lầm nhầm cho người tu, tôi không thích. Thì chúng ta tu, chúng ta giải thoát trở về một vị Phật, chứ chúng ta cũng trở về đi làm con vua mà chúng ta lo những điều bình thường nữa, có thể cố gắng cho bất cứ gì.
Các thầy, hội Long Hoa và hội Long Vân như thế nào?
Chứ hội Long Vân thì bây giờ như trong cơn khảo đảo, Long Vân